Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 9A. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tồn niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tồn niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật nảy chí mạng tồn. Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 154. Tờ thứ 154. Đếm xuống hàng thứ tư. Tiếp lục cùng ghi chép hoàn toàn giống nhau. Thế Tôn xưng kỳ bổn tánh, hòa bàn thác xuất, hào vô bảo lưu, cố danh xưng tánh. Tánh là tự tánh, là bổn tánh. Người xưa chúng ta thường nói bổn tánh, vốn thiện. Đem câu này viết vào trong sách giáo khoa Đồng Mông, câu thứ nhất Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái thiện này không phải thiện của thiện ác. Cái thiện này là tán thán, là quá tốt, quá viên mãn, không hề có chút nào kém khuyết. Trên kinh Phật nói: trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, nên gọi là tự tánh. Tự tánh năng sanh vạn pháp, nó là bản thể của vạn pháp. Tất cả pháp đều không thể lìa khỏi nó, bao gồm hư không. Nếu như lìa khỏi nó, hư không cũng không tồn tại. Chúng ta thường hay dùng màn hình TV để làm thí dụ. Màn hình của TV, tất cả hình ảnh của màn hình, nếu như không có màn hình, tất cả hình ảnh đều không thể xuất hiện. Cái hình ảnh này giống như là tự tánh đã biến hiện ra, năng biến hiện, là bản thể của tự tánh. Bản thể cái gì cũng không phải. Ở Tịnh Tông gọi nó là thường tịch quang. Bản thể chính là tự tánh. Nó không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Cho nên sáu căn của chúng ta duyên không đến được. Nếu nó là hiện tượng vật chất thì ngũ thức của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có thể duyên đến. Nếu như hiện tượng tinh thần, tư tưởng của chúng ta có thể nghĩ đến được. Nó không phải là thứ gì cả. Nó ở trước mặt chúng ta cũng mù mịt, không biết. Hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của nó. Nó thường hằng tồn tại mỗi lúc, mỗi nơi. Nó hiện ra tướng, chính là năng sanh vạn pháp. Chúng ta có thể thấy được rất cụ thể. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên. Khoa học gia đều đã phân thành ba loại lớn. Phật giáo hóa chúng sanh cũng là phân thành ba loại lớn. Phật gọi là tam tế tướng của A Lại Gia. Nghiệp tướng, hiện tượng tự nhiên. Chuyển tướng chính là ý niệm. Hiện tượng tinh thần, cái cảnh giới tướng thứ ba, chính là hiện tượng vật chất. Danh xưng không giống nhau, nói ra đều là một sự việc. Đại thừa giáo của Như Lai đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra, qua bàn thác xuất. Chúng ta tiếp người khách thì ngay bàn cũng đều bưng ra. Đây là ý gì? Ta thấy đều bày ra, không hề lưu giữ lại, không lưu lại chút nào, gọi là hòa bàn thác xuất. Như Lai thân chứng là như thế nào? Nói được rõ ràng, nói được tường tận, không hề lưu giữ, nên gọi là xứng tánh cực đạm. Nhất thiết hàm linh là chúng sanh. Hàm linh, linh là trí huệ, linh là cảm xúc. Đó chính là chỉ động vật trong hiện tượng. Động vật có cảm xúc của minh hiển. Thực vật có hay không? Có. Khoáng vật có hay không? Cũng có. Chân thật, trong thực vật có thần cây, có thần hoa, có thần cây cỏ, không giả chút nào. Trong khoáng vật có, có sơn thần, có thần thổ địa. Vì thì ở Phật Pháp, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, nói với chúng ta vô cùng tỉ mỉ, rất là rõ ràng. Giai nhân thử nhi đắc độ. Do đó, pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh. Do cái pháp môn này, nhờ cái pháp này mà được độ. Cái được độ này chính là liễu thoát sanh tử, siêu diệt mười pháp giới, hồi quy tự tánh rồi. Từ tự tánh lưu xuất ra, sau cùng vẫn quay về tự tánh. Người xưa chúng ta nói, lá rụng về cội. Ý vị câu nói này rất sâu, sâu rộng, không có bờ mé. Cho nên một bộ kinh này, một câu Phật hiệu này, mỗi giờ mỗi phút xứng tánh trung đăng phong tạo cực chi đàm. Phong là đỉnh núi, đỉnh cao, không còn gì cao hơn nữa. Bộ kinh này là chư Phật Như Lai xứng tánh trung đăng phong tạo cực chi đàm. Tín nguyện trì danh là chư Phật Như Lai xứng tánh trung đăng phong tạo cực chi giáo. Cho nên nói xứng tánh cực đàm. Đây là phán định bộ kinh này. Ở trong tất cả kinh, nó là địa vị thế nào vậy? Hoàn toàn vì chúng ta hiển thị ra. Những đồng tu này chúng ta có phước. Ở trong tất cả kinh, làm sao bạn gặp được bộ kinh này? Giống như bạn trúng được giải đặc biệt vậy. Phần thưởng thứ nhất, không phải thứ hai, thứ ba. Nếu như có thể nắm lấy ngay đời này, chắc chắn đi làm Phật. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau, liền biết được chính mình có phần. Phía sau giảng cho chúng ta tam căn phổ bị, phàm thánh thề thâu, triệt thượng tắc như phổ hiền văn thù, thướng phát nguyện cầu sanh cực lạc. Tôi là đang học Hoa Nghiêm, xem thấy đoạn kinh văn này sanh khởi lòng tin đối với tịnh độ, chân thật sanh khởi ý niệm cầu nguyện giảng sanh. Triệt hạ tắc ngũ nghịch thập ác, lâm chung đắc ngộ thiện hữu, giáo dĩ niệm Phật thập niệm thành công, diệt sanh bị quốc. Trên từ phổ hiền văn thù, dưới đến năm nghịch mười ác, bao gồm ta ở trong đó. Ta không ở bên ngoài. Những người này đều có thể giảng sanh. Chúng ta không thể sanh bên trên, bên dưới thì có thừa. Làm gì có lý nào mà không giảng sanh? Chúng ta xem qua chú giải của Hoàng Niệm Lão. Ông nói chúng sanh căn khí thiên sai dạng biệt. Thế Tôn cố thuyết bát dạng tứ thiên pháp môn, quảng ứng quần cơ, tám dạng bốn ngàn không nhiều. Cho nên đây không phải là số tự. Số tự này rất có hạn. Đại biểu cái gì? Đại biểu vô lượng vô biên vô tận pháp môn. Tám vạn bốn ngàn là cái ý này, là biểu pháp. Chúng sanh căn khí ngàn vạn sai khác, không chỉ tám vạn bốn ngàn. Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn không cách gì rộng ứng quần tơ. Cho nên tám vạn là biểu vô lượng vô biên vô số vô tận, vậy thì có thể nói được thông. Hoa Nghiêm dùng 10 biểu thị vô lượng. Kinh Di Đà dùng 7 đại biểu vô lượng, đều không phải là số một. Hoa Nghiêm Viên Giáo chuyên tiếp thượng thượng căn nhân. Khi tôi vừa tiếp xúc Phật giáo, tiên sinh phương Đông Mỹ giảng cho tôi nghe bộ Khái Luận triết học. Cái phần sau cùng là giảng triết học Phật Kinh. Ông nói với tôi, Kinh Hoa Nghiêm là Khái Luận triết học viên mãn. Nội dung bao gồm hết thảy Phật giáo, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn, Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo đều ở trong đó, không sót pháp nào. Chuyên tiếp người thượng thượng căn. Có thể phổ bị ba căn hay không? Nếu như không thể là phổ bị ba căn, vậy thì giá trị của Hoa Nghiêm liền có hạn rồi. Chân thật, nó phổ bị ba căn, làm sao thấy được? Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện dương, đạo quy cực lạc, chẳng phải viên mãn rồi sao? Bồ Tát Phổ Hiền dùng cái gì để đạo quy cực lạc? Dùng một câu Phật hiệu, làm sao thấy được? Chúng ta xem thấy Tỳ Kheo Kiết Tường Vân, 53 tham là vị thứ nhất, vị thiền tri thức thứ nhất. Người tu là Ban Chu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Vị thứ nhất trong 53 tham. Thứ nhất là ý gì? Gọi là tiên nhập vi chủ. Kinh điển chủ tu nhất định là xếp ở thứ nhất. Xếp ở sau cùng. Quả nhiên là như vậy. 53 tham vị thứ nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau cùng, thứ 53, Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện dương, đạo quy cực lạc. Bạn xem, một đầu một đuôi, chẳng phải rõ ràng rồi sao? Chúng ta xem tiếp phía sau. Trí huệ như Xá Lợi Phất, ngay trong học trò của Thế Tôn, Xá Lợi Phất trí huệ đệ nhất, thần thông Mục Kiền Liên là đệ nhất, Ư Phật Thanh Văn đệ tử trung huân xưng đệ nhất, đảng tại Hoa Nghiêm hội thượng, như mãn như lộng, huống thị hạ ư thử giả, cố vân hạ căn tuyệt phần. Hạ căn không có phần. Phật không giảng Hoa Nghiêm đối với người hạ căn, Hoa Nghiêm đối với thượng thượng căn mà nói. Thế nhưng Phật cũng không bỏ người căn tánh hạ hạ. Giảng Kinh Vô Lượng Thọ đó là phổ độ, không luận căn cơ gì đều bao gồm ở trong đó. Chí ư tiểu thị chư giáo, nải tiếp quyền tiểu chi cơ. Hoa Nghiêm năm giáo, tiểu thị trung đốn viên. Phía trước hai loại, tiểu giáo thị giáo, giống như tiểu học vậy. Phật thành lập đại học mở viện nghiên cứu, đồng thời cũng lập tiểu học. Vậy thì đây là tiếp quyền tiểu chi cơ. Quyền là phương tiện nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đối thượng căn tác hữu, giáo thiện cơ thâm chi thất, cho nên không ứng cơ. Đây là nói được rất rõ ràng. Duy bổn kinh chi trì danh niệm Phật pháp môn, thánh phàm tề thâu, lợi độn tất bị. Phật nói bộ kinh này, bộ kinh này nói qua rất nhiều lần, không phải một lần. Cho nên vào lúc đó, khi kết tập kinh tạng, thì có những bổn khác nhau. Lưu truyền đến Trung Quốc, chỉ ít có ba bổn khác nhau. Lão cư sĩ Mai Quang Hy giới thiệu trong lời tựa rất rõ ràng. Nhiều lần tuyên thuyết nói rõ, nó không phải kinh điển thông thường. Kinh điển phổ thông thông thường bao gồm Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Phật chỉ nói một lần, không nói đến hai lần. Chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần tuyên nói. Đây là tâm độ chúng sanh của Phật quá khẩn thiết. Ở ngay chỗ này, chúng ta sâu sắc thể hội được bổn hoài của Như Lai. Bổn nguyện của Ngài là phải độ hết tất cả chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh viên mãn thành Phật. Đây là bổn hoài của Phật. Cần phải có một pháp môn. Tất cả căn tánh khác nhau, căn tánh ngàn vạn sai biệt thấy đều được độ, chính là tín nguyện trì danh mà trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Triệt thượng tất như Phổ Hiền Văn Thù, thướng phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Bài kệ của Phổ Hiền viết rằng, nguyện ngã, ngã này là Bồ Tát Văn Thù tự xưng. Nguyện ngã lâm dục trung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Xem tiếp bài kệ của Ngài Văn Thù, gần giống như nhau. Nguyện ngã mạng trung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A-di-đà, vãng sanh an lạc sát. Hai vị Đại Bồ Tát, ý nghĩa của nguyện văn hoàn toàn như nhau. Câu thứ hai, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Phổ Hiền nói tận trừ nhất thiết chư chướng ngại. Văn Thù nói diệt trừ chư chướng ngại. Chướng ngại của các ngài diệt trừ hết rồi. Chướng ngại của chúng ta có. Vì thì chúng ta muốn cầu vãng sanh, nhất định phải học Bồ Tát đem chướng ngại buông xả. Chướng ngại là cái gì? Phiền não tập khí, cũng là vô lượng vô biên. Phật đem nó phân thành ba loại lớn: vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Lại nói với chúng ta, ba loại phiền não lớn này, vô minh chướng ngại tự tánh, không thể thấy tánh. Trần xa chướng ngại trí huệ, kiến tư phiền não, tạo thành mười pháp giới, sáu cõi luân hồi. Kiến tư phiền não đoạn rồi thì luân hồi không còn. Luân hồi là giả, hay nói cách khác, kiến tư phiền não không phải là thật. Tại vì sao có thể có sáu cõi luân hồi? Bởi vì bạn có kiến tư phiền não. Tại vì sao có pháp giới bốn thánh? Bởi vì bạn có vô minh phiền não. Vô minh phiền não biến hiện ra pháp giới bốn thánh. Kiến tư phiền não biến hiện ra sáu cõi luân hồi. Kiến tư đoạn hết rồi, sáu cõi không còn. Vô minh phá rồi, mười pháp giới không còn. Mười pháp giới không còn thì cái gì xuất hiện? Cõi thật báo xuất hiện. Cõi thật báo là tự tánh biến hiện ra. Vô minh tuy là phá rồi, vẫn có vô minh tập khí. 41 phẩm vô minh tập khí thể đều đoạn hết. Chúc mừng bạn quay về tự tánh rồi. Quay về tự tánh thì chính là chứng đắc. Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, diệu giác quả dị, vô thượng bồ đề chân thật. Chúng ta không thể không biết. Những phiền não này có thể phá hay không? Có thể. Tịnh Tông có phương pháp vô cùng xảo diệu. Hay nói cách khác, trong 84,000 pháp môn không có, chỉ có Tịnh Tông có. Vì sao vậy? Tịnh Tông được A-di-đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Cho nên bạn có thể thành tựu. Cái phương pháp này rất đơn giản. Tín nguyện trì danh. Bốn chữ. Bạn chân thật tin tưởng đối với bộ kinh điển này, rõ ràng những đạo lý trên kinh điển đã nói, thông đạt phương pháp trong kinh điển đã vậy, bạn lão thật thành thật mà làm theo, ngay đời này chắc chắn thành công. Chúng ta xem thấy chùa Phật Lai, Nam Dương ba người này, xem thấy ở trên cái đĩa đó, dùng cái phương pháp này thành tựu viên mãn. Ba cái thuận tự này, vì thứ nhất pháp sư Hải Khánh, thứ hai mẹ của pháp sư Hải Hiền, thứ ba chính là pháp sư Hải Hiền. Ba người này đều là người không biết chữ, đều không có đi học. Họ cùng đầy đủ một tiêu chuẩn. Là cái gì? Đều là người thành thật, đều là người biết nghe lời, đều là người thật làm. họ làm sao có thể thành công? Chính là ba cái điều kiện này. Thật thà, nghe lời, thật làm. Vì chúng ta thử nghĩ xem, sáu chữ này chúng ta có hay không? Họ chân thật tin tưởng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền vào lúc 18 tuổi bị một trận bệnh, trên đầu gối nổi lên cái bú độc, gần như là lấy đi cái mạng. Mẫu thân đến khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc, kết quả thấy đều vô hiệu. Tuy nhiên ngài rất trẻ tuổi, 18 tuổi, ngài giác ngộ rồi. Diệu dược khó trị được bệnh oan nghiệp. Hiểu rõ được cái đạo lý này, thế là buông bỏ thuốc thang, không đi tìm thầy thuốc nữa, cũng không cần tìm thuốc. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Ngài có lòng tin, ngài không có hoài nghi, chân thật tất cả buông xả, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thánh hiệu, nhất tâm chuyên niệm. Niệm được hơn một tháng, bú độc trên chân quả nhiên không có thuốc mà tự lành hết rồi. Từ đó về sau càng tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên kinh điển Phật Bồ Tát đã nói đều là lời chân thật. Chắc chắn không có vọng ngữ, không có gạt người. Chỉ cần bạn chân thành tin tưởng, bạn liền sẽ được lợi ích. Ngài đích thân làm ra cho chúng ta xem. Niệm qua một tháng, bệnh liền khỏi rồi. Năm xưa, cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông Bắc bị bệnh ban đỏ. Loại bệnh độc này phương Bắc có, phương Nam chúng ta chưa thấy qua, còn nghiêm trọng hơn so với ung thư. Đó là bệnh mất mạng. Cư sĩ Lưu Tố Vân học Phật rồi, không nhớ đến cái bệnh đó. Trong tâm chỉ có Phật hiệu, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Cô làm một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cô tìm được một bộ đĩa mà tôi giảng từ rất sớm, đại khái hơn 100 giờ. Mỗi ngày cô nghe một đĩa. Một đĩa là 1 giờ đồng hồ. Nhưng một đĩa cô nghe 10 lần. Hay nói cách khác, mỗi ngày nghe kinh, nghe 10 lần. 10 lần chính là 1 giờ đồng hồ, lặp lại 10 lần. Trường kỳ huân tu. Một ngày nghe một đĩa. Sau khi nghe xong một bộ thì nghe lại từ đầu. Nghe hết 10 năm. Tôi tin tưởng cô ấy được niệm Phật tam muội. Tuy chưa triệt ngộ, không đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, tôi tin tưởng có ngộ lớn. Cho nên cô có rất nhiều kinh điển chưa từng học qua, cũng có thể giảng. Giảng được rất hay. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ cô có chỗ ngộ, nói rõ câu được tam muội. Tam muội cạn sâu cũng là ngàn vạn khác biệt. Không được tam muội không thể sanh trí huệ. Người sanh trí huệ không luận xem thấy thứ gì lạ, những thứ chưa từng thấy qua, vừa thấy thì tường tận rồi. Người xưa chúng ta nói kỳ nghĩa tự kiến. Tự kiến chính là khai ngộ. Kinh điển nói ý nghĩa đó bạn tự nhiên hiểu rõ. Cho nên chướng ngại chúng ta phải diễn ly. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tận lượng không chấp trước, tận lượng không nên phân biệt. Vì sao vậy? Phân biệt chấp trước là chướng ngại nghiêm trọng. Không chấp trước, tâm thanh tịnh hiện tiền. Không phân biệt, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm thanh tịnh là A-la-hán Bích Chi Phật. Các ngài chứng được tiểu thánh. Tâm bình đẳng là Bồ Tát chứng được. Tu cái gì? Chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, tu sửa quan niệm ngôn hạnh sai lầm của chúng ta. Quan niệm rất quan trọng. Quan niệm chính xác, ngôn hạnh tự nhiên liền chánh, sẽ không có tà lệch. Kinh luận đích thực là tiêu chuẩn giúp đỡ chúng ta tu sửa hành vi. Chúng ta khởi tâm động niệm tương ưng với Phật đã nói hay không? Tương ưng thì chánh tri, chánh kiến. Ba nghiệp thân khẩu ý của bạn là chánh hạnh. Nếu như trái ngược với kinh giáo, đó là tà tri, tà kiến. Ngôn hạnh liền sai lầm. Nhất định lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Trên kinh này, kinh luật luận thấy đều đầy đủ. Y theo bộ kinh này mà tu hành thì đủ rồi. Ở vào cái thời đại này, tri thức bùng phát, quan niệm hành vi sai lầm nơi nơi đều có. Người chánh tri chánh kiến càng ngày càng ít đi. Sơ học chúng ta không có năng lực phân biệt, phải quấy tà chánh. Vậy thì phải làm sao? Có kinh Vô Lượng Thọ thì được rồi. Kinh Vô Lượng Thọ chính là tiêu chuẩn. Trên bộ kinh này chủ trương trì giới niệm Phật. Phẩm 32 đến phẩm 37 là giới luật, tường tận nói rõ năm giới mười thiện, nói được rất rõ ràng. Chúng ta từ khởi tâm động niệm không phạm năm giới mười thiện. Con người này chính là trên kinh đã nói thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện này là có tiêu chuẩn, không phải tùy tiện nói. Dùng cái tâm thiện này để niệm Phật, chắc chắn được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực ở ngay trong cuộc sống, ngay trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, thực tiễn năm giới mười thiện, thực tiễn tam phước lục hòa. Đây là đệ tử Di Đà chân chánh, giảng sanh liền không có chướng ngại. Tôi nói giới luật rất đơn giản, đồng tu Tịnh Tông học hội, chúng ta cùng nhau tu học, hy vọng tương lai giảng sanh thế giới cực lạc. Giới luật cần phải tuân thủ, tịnh nghiệp tam phước cần phải tuân thủ, năm giới mười thiện, lục hòa lục độ, mười nguyện phổ hiền, đủ rồi, không dùng nhiều hơn. Những điều này chúng ta thấy đều có thể làm đến được, quyết định được sanh. Vì sao vậy? Chướng ngại trừ hết rồi. Chúng ta cũng giống như Bồ Tát vậy, hoa khai kiến Phật, thấy được A-di-đà Phật, sinh đến thế giới cực lạc. Hữu như bổn kinh dân. Trên bổn kinh này, Thế Tôn nói với chúng ta, thử thế giới ta bà. Thích Ca Mâu Ni Phật, cái giáo khu này có đến bao lớn? 10 ức cái hệ ngân hà. Một cái hệ ngân hà là một cái đơn vị thế giới. 1.000 cái hệ ngân hà là một cái tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới là một cái trung thiên thế giới. 1.000 cái trung thiên thế giới là một cái đại thiên thế giới. 1.000 nhân 1.000 là nhân cho 1.000. 10 ức. 10 ức này là một đại tinh hệ, là một nơi vị Phật xuất hiện ở thế gian giáo hóa chúng sanh. Cái nơi chốn này không phải thật. Trên kinh có nói, trong mộng rõ ràng có 6 cõi. Tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên. Cho nên hiện tướng là mộng huyễn bào ảnh, không phải là thật. Tại vì sao Phật bảo chúng ta buông xả? Những thứ này là phiền não, là tình chấp. Nếu bạn không chịu buông xả, không rời khỏi 6 cõi luân hồi, niệm Phật cũng không được. Buông xả thì mới có thể giảng sanh, không buông xả không thể sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, muốn đi đến thế giới cực lạc làm Phật không khó chút nào. Phật sẽ hỏi ngược lại bạn, bạn có thể buông xả hay không? Có thể buông xả thì đầy đủ điều kiện rồi. Phiền phức ở chỗ là chúng ta không thật buông xả. Đồng tu tại gia học Phật, thân bằng quyến thuộc có thể buông xả hay không? Chấp trước, tình ở ngay thứ nhất, tình chấp. Người không thể buông xả thì phải làm sao? Tụng kinh. Bộ kinh này quả nhiên hạ được cái quyết tâm. Ta từ ngày hôm nay bắt đầu đọc mỗi ngày, có thể đọc đến 10 năm, công đức của bạn liền thành tựu. Bạn chắc chắn vãng sanh thế giới cực lạc. Bạn sẽ không ở thế giới ta bà. Phía sau bản kinh, Phật cáo Di Lặc: ư hữu thế giới hữu thất bách nhị thập ức Bồ Tát dĩ thần cung dưỡng, vô số chư Phật trực chúng đức bổn đương sanh bỉ quốc. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói, năm xưa Phật đang giảng kinh Vô Lượng Thọ ở trong đại hội trường, chúng sanh nghe rồi không có phản đối, nghe rồi sanh tâm hoan hỷ. Tuy là không thể nào vãng sanh, tu được cũng vẫn không tệ. Ngay đời này lơ là qua loa, đời sau kiếp sau trở lại. Việc này phải đại phước đức, đại nhân duyên. Vì sao vậy? Không có phước báo thì bạn không đến được thế gian này. Không có nhân duyên sanh đến cái thế gian này, không có cơ hội để bạn xem thấy kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đạo lý chính ngay chỗ này. Chúng ta xem thấy cái đoạn kinh văn này. 720 ức Bồ Tát đã từng cúng dường vô lượng vô số chư Phật, trực chúng đức bổn. Trực giống như là trồng trọt, trồng trọt gốc đức. Gốc đức là gì? Đây cũng chính là cái gì là căn bản của đạo đức. Đạo đức từ đâu mà có gì? Chúng ta có thể không nói quá khứ, hiện tại từ đâu mà có? Hiện tại từ hôm qua đến. Hôm qua từ đâu mà đến? Hôm qua từ hôm trước đến. Đây là nói được rất thô. Nếu như trên kinh Phật nói lời chân thật, không gạt người, vị Thích Ca Mâu Ni Phật ở chỗ nào? Chính ngay trước mặt, chính ngay chỗ này. Đây là thật, không phải là giả. Bởi vì ở trong phạm vi của tự tánh, không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian chính là không có trước sau. Không có không gian thì không có lớn nhỏ. Như Lai đích thực sanh ở loại thế gian này. Loại thế gian này gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật là thế giới hoa tạng. Đó là tánh hiện, không phải chủng tử A Lại Gia sanh ra. Tánh hiện ra, Phật Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc, mỗi mỗi đều là thân pháp tánh. Pháp tánh chân thật liền có cảm ứng. Chúng ta phải nắm lấy, không thể để nó trống qua. Nếu xem thấy nhiều phương diện, nghĩ tưởng nhiều, thế giới Cực Lạc thật có, sáu cõi luân hồi thật có, ngạ quỷ địa ngục súc sanh thật có, chắc chắn không phải là giả. Thời gian chúng ta ở cái thế gian này không dài, sống 100 tuổi cũng giống như khẩy móng tay vậy. Tôi năm nay 88 tuổi rồi, hồi tưởng lại 80 năm trước cũng giống như ngày hôm qua vậy. 80 năm trước tôi 78 tuổi, nhớ lại vào lúc đó ở nông thôn, tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn, tình hình ở trong nông thôn còn có thể ghi nhớ được rõ ràng. Xã hội vào lúc đó cũng động loạn, thế nhưng cái khu nhỏ đó của chúng tôi, trong cái hương trấn nhỏ đó là Thái Bình, xem là thịnh thế. Nhân dân an cư lạc nghiệp. Tám năm kháng chiến, chiến tranh, giặc giả không đến chỗ của chúng tôi. Đại khái cách ly chúng tôi khá xa, có khoảng chừng 100 dặm, dặm của người Trung Quốc, đại khái khoảng 50 cây số. Khu vực của chúng tôi, người Nhật không đến nơi đó. Thời gian qua được quá nhanh, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chúng ta chắc chắn có hy vọng vãng sanh. Chúng ta tuy là làm rất nhiều việc bất thiện, năm nghịch mười ác, vẫn chưa đến cái mức độ này. Hiện tại sám hối vẫn còn đến kịp. Chỗ này vậy, chúng ta phải trừ chướng ngại, phải tích chúng đức bổn. Đó chính là đoạn ác tu thiện. Cái gì là ác? Vì chính mình đều là ác. Tại vì sao nói như vậy? Vì chính mình, bạn rất yêu nơi này, yêu cái bản thân của bạn, yêu cái nhà của bạn, yêu cái khu vực này, bạn không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây chính là ác. Vậy thì phải làm sao? Không nên nghĩ chính mình, nghĩ người khác. Không luận làm việc gì, đều là lợi ích chúng sanh, lợi ích người khác. Không có chính mình, đây chân thật có thể tiêu nghiệp chướng, chân thật có thể tích phước đức. Cái công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ là có đại lợi ích. Chúng ta xem thấy Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời, ngày 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngày niệm một câu A-di-đà Phật, 112 tuổi giảng sanh, Ngài đã niệm 92 năm. Ngoài câu Phật hiệu ra, những thứ khác thảy đều không biết. Chân thật gọi là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cuối đời Ngài, mọi thứ đều biết, chỉ là không chịu nói. Những cư dân chung quanh chùa Phật Lai đều biết lão hòa thượng có thần thông. Lão hòa thượng không có hiện thần thông. Thế nhưng người trong thôn bị bệnh, đến nơi nào để xin thuốc vậy? Lão hòa thượng lúc này hiện thần thông, hễ người tìm đến Ngài, Ngài ở ngoài đồng, tùy tiện lấy một ít lá cây, hoa cỏ, bạn mang về nhà để có thể trị được bệnh. Nhưng này không thể nghĩ bàn, rất linh nghiệm. Trong sách thuốc trung y không có. Tại vì sao nó có thể trị bệnh vậy? Đây đều là triển hiện cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, Ngài được tam muội, Ngài khai ngộ rồi. Ngài là dùng công đức tu trì của chính Ngài gia trì. Người được gia trì có lòng tin đối với Ngài, không có hoài nghi, bệnh liền khỏi. Ý niệm vừa chuyển, bệnh liền khỏi. Bất cứ thuốc gì bên ngoài, đó là dẫn khởi, đó không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là ý niệm. Hiện tại khoa học gia gọi là sức mạnh của niệm lực không thể nghĩ bàn. Chính là cái đạo lý này. Lão hòa thượng có cái niệm lực này, thế nhưng bạn phải có lòng tin đối với Ngài. Bạn không có lòng tin đối với Ngài thì không khởi được tác dụng. Bạn có lòng tin đối với Ngài thì liền khởi được tác dụng. Người hạ hạ căn, năm nghịch mười ác này, lâm chung gặp được thiện hữu, giáo dĩ niệm Phật, thập niệm thành công, diệt sanh bị quốc. Đây cũng không phải là việc dễ dàng. Lâm chung có thể gặp được hay không? Có cái cơ duyên này hay không? Vô cùng khó được rồi. Lâm chung gặp được Phật Pháp, người khác vừa khuyên liền chịu nghe. Người này tuy là đời này chưa có học Phật, khẳng định ở đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, trong vô lượng kiếp, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Ở trong khoảng sát na, họ phát tâm rồi, đạt được oai thần chư Phật Như Lai gia trì. Họ thật tin, thật nguyện, thật làm. Mười niệm, một niệm đều thành công. Việc này không phải người nào cũng có thể làm được. Đại thiện căn, đại phước đức lúc này đã chín mùi mà thôi. Có. Vào thời xưa có loại người này, hiện tại cũng có loại người này, rất ít. Vì do đây có thể biết, bổn kinh nải quạng thâu dạng loại, phổ bì tam căn chi a già đà dược. Vì chúng ta có thể nói, Lão Hòa Thượng Hải Hiền tùy tiện lấy một thứ gì đó cho người trị bệnh, đó là thuốc A Già Đà. Đó là không thể nghĩ bàn, nó vô cùng hiệu nghiệm, có thể trị bách bệnh. Thực tế ra mà nói, có Phật lực gia trì, không phải Phật lực gia trì làm sao có được loại khả năng này. Phật lực gia trì Lão Hòa Thượng. Tại vì sao không gia trì chúng ta? Tôi cũng rất muốn có loại năng lực này. Tại vì sao không được gia trì? Tâm hạnh của chúng ta cùng Lão Hòa Thượng tỉ mỉ mà đối chiếu thì liền biết được. Chúng ta đối chiếu với Ngài, chúng ta ở nơi giáo dùng công phu, tương đối mạnh hơn Ngài một chút. Thế nhưng chân thật ở nơi thực tiễn, chúng ta kém quá xa so với Ngài. Một câu Phật hiệu 92 năm không gián đoạn. Cái thế gian này có mấy người chứ? Đây chính là không cách gì so sánh. Ngài thật làm. Ngày nay chúng ta xem thấy Ngài như vậy, chúng ta phải nên vạn duyên buông xả. Phải nên như thế nào? Phải thật làm. Nhất định phải học Ngài Phật hiệu không gián đoạn. Phải học Ngài vạn duyên buông xả, không có tham sân si, không có tâm tham, không có sân hận. Học trò của Lão Hòa Thượng nói với chúng ta, Lão Hòa Thượng cả đời chưa từng nổi tức giận đối với ai. Cho dù người khác vũ nhục Ngài, Ngài có thể nhẫn nhục, Ngài cũng sẽ không hề tức giận với người. Đây là công phu tu hành. Không tham, không sân, không si, không có ngạo mạn, không có hoài nghi. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não đoạn rồi. Kiến tư phiền não đoạn rồi, được mức độ thấp nhất là địa vị của A-la-hán. Huống hồ Ngài không phải học tiểu thừa. Tịnh Tông là Pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa là Pháp Thân Bồ Tát. Đoạn phía sau dẫn kinh nói, bổn kinh dân, trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Câu nói này nói được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chỉ là gì? Gặp được. Chỉ cần bạn gặp được kinh này, chân thật là tùy theo ý của bạn, tùy theo sở nguyện, không ai không được độ. Chúng ta xem tiếp phía sau của kinh văn. Mạt pháp chúng sanh, phước bạc chướng thâm. Bốn chữ này chúng ta có thể thể hội rất sâu. Phước của chúng ta thật mỏng. Chúng ta không thể gọi là thật tu hành. Hải Khánh Hải Hiền thật tu hành. Bạn thấy họ cả đời ở nơi thôn quê, một cái chùa nhỏ trong nông thôn hẻo lánh, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được. Ở nơi đó suốt cả một đời không có phước báo, chướng sâu ở trên thân chúng ta xem thấy chướng ngại rất sâu. Chân thật tu hành cái thứ nhất là chướng ngại đố kỵ. Hữu ý vô ý chướng ngại bạn tu hành, chướng ngại tất cả thiện pháp thiện sự. Cắt đứt cái duyên của bạn. Sự việc này là lợi ích đại chúng, họ cũng dám làm. Chướng ngại hoằng pháp lợi sanh, đoạn huệ mạng của chúng sanh, quả báo ở vô gián địa ngục, họ cũng chịu làm. Quả báo hiện tiền, hối hận không kịp. Có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, muốn phát tâm học giảng kinh. Giảng kinh có chỗ nào tốt? Các vị tỉ mỉ quan sát, bạn xem cả đời này của tôi. Tôi nghe lời của lão sư. Lão sư bảo tôi đi con đường giảng kinh học giáo này. Cả đời lưu lạc. Tôi ngay đến một cái chùa nhỏ ở thôn quê, giống như Pháp Sư Hải Hiền, tôi cũng không có. Ngài còn có cái chùa nhỏ, tôi không có. Ngài còn có hơn 100 mẫu đất có thể trồng trọt. Tôi ngay đến một tấc đất cũng không có. Mấy mươi năm lưu lạc ở bên ngoài, nơi nào mời giảng kinh thì đi đến nơi đó, giảng xong thì ra đi, không nơi để về. Vẫn không tệ. Đó chính là có rất nhiều người mời tôi giảng kinh. Tôi ở chỗ này giảng xong rồi thì ở chỗ kia liền đến mời. Vẫn còn, nếu như không có người mời thì phải làm sao? Bạn có thể có những cái duyên phận này hay không? Duyên phận của tôi cũng rất đặc thù. Tôi cảm thấy cả đời tôi Phật Bồ Tát an bày. Tôi chính mình nghĩ không ra, là một cơ duyên vô cùng ngẫu nhiên, giúp lão sư Lý thành lập lớp giảng tòa đại chuyên Từ Quan. Cái giảng tòa này rất thành công, ảnh hưởng ở Đài Loan rất lớn. Vì sao Pháp Sư Đạo An thành lập ở Đài Bắc một giảng tòa đại chuyên? Tìm tôi đến làm tổng chủ giảng. Tôi ở giảng tòa đó giảng 4 năm, một tuần lễ giảng 1 lần vào chủ nhật, ngày lễ ngày nghỉ ở chùa Tùng Sơn lão hòa thượng mở lớp đại khái hai tuần lễ, ba tuần lễ. Ông mời mấy vị pháp sư, tôi là một người trong số đó, học trò toàn là học trò lớp đại chuyên, cho nên tôi vào thời đại đó quen biết rất nhiều học trò của lớp đại chuyên. Họ đều nghe qua bài giảng của tôi. Những học trò này sau khi tốt nghiệp rồi ra nước ngoài du học, học nghiệp, sự nghiệp thành công, định cư ở nước ngoài. Cho nên tôi quen biết nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy họ mời tôi đi giảng kinh, không phải chùa miếu mời tôi, không phải cư sĩ tại gia mời tôi, không phải. Do tớp học sinh này mời tôi. Mỗi một nơi, dài nhất là giảng một tháng, ngắn nhất là ba ngày, năm ngày. Tôi có nhiều người mời đến như vậy. Nếu không có người mời thì phải làm sao? Cái duyên này tôi tin tưởng Phật Bồ Tát an bài, không hề gián đoạn. Thông thường người xuất gia đến đâu để tìm cái duyên phận này? Bạn học xong rồi, ai mời bạn giảng đây? Cái vấn đề này thật phiền phức. Hiện tại chúng ta đang khuyến khích, hy vọng tôn giáo quay về với giáo dục. Quay về giáo dục thì phải mở trường học. Vì chúng ta học giảng kinh thì có đường để đi rồi. Ta tương lai đến trường học để dạy học. Malaysia, chúng ta thành lập một viện Hán học. Bên trong dạy cái gì? Dạy Nho Thích Đạo. Người xuất gia chúng ta học Phật Kinh thì được, trong đó có cái khóa mục này. Có Nho, có Phật, có Đạo. Đây là Hán học. Sri Lanka bên đó thành lập Đại học Phật giáo. Chúng ta chân thật học giảng kinh, có nơi để dạy học. Đại học Hồi giáo Indo tích cực đang trù ban viện Hán học. Đại học muốn thành lập một viện Hán học. Viện Hán học cũng là Nho Thích Đạo. Người xuất gia có thể đến nơi đó để học tập. Cái trường học này là quốc gia thành lập, đại học quốc lập. Có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Trường học này khi tốt nghiệp ra lấy được học vị, có thể ở trong trường đại học thông thường dạy trung văn. Họ có đường để đi. Không có đường đi thì phải làm sao? Đến lúc nào tôn giáo chân thật quay lại giáo dục thì cần đến nhân tài giảng kinh. Nhân tài giảng kinh mới có chỗ đứng. Nếu không mà nói, người giảng kinh sẽ không cần. Tôi giảng kinh là học với lão sư Lý ở Đại Trung. Sau khi thế pháp xuất gia, lão hòa thượng khuyên tôi buông bỏ giảng kinh dạy học, bảo tôi học làm kinh sám Phật sự, học làm pháp hội, bảo tôi làm những thứ này. Tôi không thể không làm. Tôi phát tâm xuất gia không phải cái nguyện vọng này. Nguyện vọng của tôi là thâm nhập kinh tạng, có thể đem Phật Pháp Đại Thừa giảng được rõ ràng, tường tận. Tôi là vì việc này, không vì thứ nào khác. Trong chùa ở được một năm thì tôi không thể ở được nữa. Ở đời Trung học kinh giáo, ở đạo tràng của cư sĩ, ở tại thư viện Từ Quan. Đây là trước khi chưa xuất gia đã kết duyên với lão sư Lý. Sau khi học xong, hơn phân nửa thời gian đều ở hải ngoại. Pháp duyên ở hải ngoại rất thù thắng. Đời sống mọi người đều rất gian khổ. Xây một đạo tràng, xây một Phật đường không dễ dàng. Các đồng tu mời tôi giảng kinh, mua cho tôi một tấm vé máy bay là được rồi. Họ còn có thể làm đến được. Xây một đạo tràng thì không làm được. Ở hải ngoại thì ở nhà của đồng tu. Bởi vì thời gian ngắn, dài nhất không vượt quá 10 ngày. Cho nên độ khó nhất định. Cái này chính là phước mỏng, chướng sâu. Xem thấy câu này, cảm khái vô hạn. Chính mình chân thật niệm Phật thành tựu thì được. Tín nguyện trì danh, duy thử nhất môn. Đảng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lỷ kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Đây là lời thật, không phải là giả. Nhược vô như thị vi diệu pháp môn, phàm phu hà năng độ thử sanh tử nghiệp hải, nhi đăng bỉ ngạn. Cư sĩ tại gia tu hành như lão hòa thượng Hải Hiền, ba người ở cái chùa nhỏ này thì dễ thành tựu. Tôi thấy qua, tôi nghe nói qua. Nghe nói là thật, không phải là giả. Chỉ ít có mười mấy người. Cho nên tôi tin tưởng, nhân sanh khổ đoạn, thế giới cực lạc thật có, vãng sanh không khó. Hơn 40 năm trước, vào lúc đó tôi cũng sắp gần hơn 40 tuổi, dạy học ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn cái hương trấn này gọi là thôn Đại Thọ, cạnh bên là thôn Tướng Quân, thuộc về Đài Nam. Thôn Tướng Quân có một vị lão thái thái niệm Phật 3 năm đứng giảng sanh, tự tại mà ra đi, không hề nói với một người nào. Nói với người thì có quấy nhiễu, người ta sẽ luôn khuyên bạn không nên đi ở thêm vài năm nữa, cái phiền phức này liền đến. Vì lão thái thái này người rất hiền lương, rất là từ bi. Bà cũng không hiểu Phật Pháp, xem Phật như thần để cúng bái, không phân thần Phật. Có rảnh thì đi thắp hương bái thần, bái Phật. 3 năm trước, con trai bà cưới một người vợ. Cô con dâu này hiểu được chút Phật Pháp, khuyên mẹ chồng không nên đi khắp nơi bái lạy nữa. Trong nhà thiết lập cho bà một Phật đường nhỏ, cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Vậy bà khuyên bà chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, đem chỗ tốt của thế giới Cực Lạc nói cho bà nghe. Bà cụ này nghe hiểu, hoàn toàn tiếp nhận, không đi đâu nữa, chỉ ở nhà niệm Phật, lạy Phật 3 năm. Hôm bà ra đi, không nói. Đây chính là trí huệ, sức định. Đi vào buổi tối, vào lúc ăn cơm tối. Con trai con dâu rất hiếu thuận. Bà nói với họ, bà nói mẹ cần phải tắm, các con cứ ăn cơm trước, không cần đợi mẹ đâu. Bà chân thật có đi tắm, thay đổi quần áo, đợi rất lâu mà không thấy bà ra. Gọi bà không thấy trả lời, đến phòng bà xem qua, bà đích thực có thay y phục. Sau đó vào xem Phật đường nhỏ, bà mặc áo tràng, đứng trước bàn Phật, trên tay cầm tràng hạt. Gọi bà không trả lời, tỉ mỉ mà xem, bà đi rồi, không nói với người nào. Đây là người hàng xóm của lão thái thái, họ chính mắt xem thấy. Người hàng xóm này làm công ở Phật Quang Sơn, làm công lâu dài ở Phật Quang Sơn. Ông ấy đem việc của chính mình thấy nói ra cho chúng tôi nghe, nói với chúng tôi. Chúng tôi nghe rồi rất cảm động, cũng giống như dặn cho chúng tôi nghe một bài vậy. Chính mắt xem thấy ngàn vạn lần chính xác, không giả chút nào. Lão thái thái ra đi vô cùng an tường. 3 năm thì thành công. Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem Giảng Sanh Truyện, hơn phân nửa người đều là 3 năm. Vậy thì có phải họ 3 năm thì thọ mạng đều đến? Vậy thì nói không thông. Tôi năm xưa giảng kinh ở Đài Bắc, ở nơi nhà của hàng quán trưởng 17 năm. Nếu như không có hộ trì của gia đình bà, thì con đường này của tôi sẽ không thông, con đường chết rồi. Vào lúc đó chính là 2 con đường. Một là buông bỏ giảng kinh, đi làm kinh sám Phật sự. Vì thì trong các chùa quan nghênh. Thứ hai là hoàn tục, đi đến nơi ngã ba đường. Hàng quán trưởng cùng tiên sinh của bà là thính chúng của tôi. Tôi đem việc khó khăn của tôi nói cho bà nghe. Vợ chồng họ 2 người trượng nghĩa, hộ trì. Trong nhà của bà cũng có gian phòng trống, là một Phật đường nhỏ. Thay tôi tìm nơi chốn, tìm giảng đường. Thay tôi tìm thính chúng, thính chúng số người không nhiều, 5-3 người, 10-mấy người đều được. Chỉ cần giảng kinh không gián đoạn, liền có thể học ra được. Bà giúp tôi làm cái việc này. Chúng tôi cùng nhau hợp tác 30 năm. 17 năm trước là ở trong nhà bà. 13 năm sau, chúng tôi có một cái thư viện nhỏ. Vẫn chưa có cái tòa lầu lớn. Một thư viện nhỏ ở cảnh Mỹ. Phước mỏng chướng sâu, không giả chút nào. Tôi vẫn là Tam Bảo gia trì. Có những duyên phận này không hoàn toàn thói tâm. Mãi đến hiện tại quay về Hồng Kông, trước khi quay về, mỗi năm tôi nhất định đến bên đây giảng kinh một tháng. Vào lúc đó ở Úc Châu cũng là một tháng. Singapore, những nơi này giảng kinh. Đây là nói rõ ngày nay giảng kinh khó. Giảng kinh không có đường đi, không có thu nhập. Kinh sám Phật sự có thu nhập. Không có người hoan nghênh bạn, thấy mặt đều rất khách khí. Hồng Kông nơi này nhỏ, không cách gì tiếp đãi. Cư trụ rất khó khăn, khổ cực, vất vả, bồn ba khắp đời, mấy mươi năm. Đến hiện tại, mới có được một chỗ nhỏ này. Tôi không muốn đi nữa, không muốn động nữa. Tuổi tác lớn rồi, những hoạt động trên quốc tế, thế đều dừng lại rồi. Bao gồm tất cả hoạt động tôi đều không tham gia. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng kinh, chúng ta dùng cái phòng ghi hình nho nhỏ. Dùng đường truyền, dùng truyền hình. Cùng đồng tu đạo hữu khắp đời. Họ vào lúc đó khai mở kênh đài. Chúng ta cùng nhau phân hưởng. Chúng ta kỳ vọng chân thật có phát tâm mở lớp. Chúng ta hoan hỷ tán thán. Chúng ta cùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Đại học xây xong rồi. Tôi đến dạy một môn, chính là dạy kinh Vô Lượng Thọ. Tôi các kinh khác thầy đều buông xả. Một bộ kinh, một câu Phật hiệu, tôi chọn lấy một bổn, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Cái quyển này chính tay lão sư Lý đưa cho tôi. Tôi có nghĩa vụ, có sứ mạng hoằng dương cái quyển này, giới thiệu cùng với mọi người cái quyển này. Sau khi gặp mặt lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cùng thấy như nhau, chí đồng đạo hợp. Ông đem quyển chú giải thứ nhất này giao cho tôi. Tôi có sứ mạng đem nó mở mang rộng lớn. Cho nên hiện tại tôi giảng kinh, thính chúng không ở trước mặt. ở trước vi tính, ở trước máy truyền hình. Tôi biết được có rất nhiều người. Chúng ta không ở chung với nhau, chúng ta ngày ngày gặp mặt. Cho nên đem cái đĩa của Lão Hòa Thượng Hải Hiền cùng một phần văn tự tư liệu của Ngài giới thiệu cho mọi người. Hy vọng mọi người đem nó xem thành Kinh Vô Lượng Thọ để đọc. Đích thực, chúng ta học kinh học cả một đời, Ngài đã làm một cái tổng kết cho chúng ta. Ngài đem cái chúng ta đã nói toàn bộ thực tiễn, học tập, vận dụng thực tế. Ngài tuy là không biết chữ, chúng ta đem quyển kinh này đọc cho Ngài nghe, Ngài có hoàn toàn lý giải, Ngài không có chút chướng ngại gì. Có người này là tấm gương cho chúng ta, thì hiện của con người này để chúng ta đối với pháp môn tịnh độ, đối với tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, hoàn toàn khẳng định rồi, thừa nhận rồi, không còn có chút hoài nghi nào. Vì thì chúng ta phải làm, phải giống như Ngài vậy. Trong tâm chỉ có một vị A-di-đà Phật, trong miệng chỉ có một câu Phật hiệu, tận khả năng ít nói chuyện, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật hiệu. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy cho chúng ta, chỉ tín nguyện trì danh, công siêu lũy kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thoái. Chùa Phật Lai, ba vị Bồ Tát, Hải Khánh Hải Hiền, còn phải thêm mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài không phải là người thông thường. Trước khi giảng sanh, còn đích thân xuống nhà bếp gói sủi cảo cho mọi người ăn. Sau khi ăn cơm xong, ngồi ở trên ghế xếp chân lại, nói với mọi người, ta đi đây, thì chân thật ra đi. Tự tại như vậy, tuyệt đẹp đến như vậy. 8 năm sau, Lão Hòa Thượng Hải Hiền là một hiếu tử. Ngay lúc đó, hoàn cảnh vô cùng khốn khó, an táng rất sơ sài, luôn cảm thấy có lỗi đối với mẫu thân. Hiện tại hoàn cảnh tốt rồi, muốn cải táng cho mẹ ngài. Khai quật mộ huyệt ra, không thấy người đâu. Trong quan tài, chỉ có mấy cây đinh dùng để đóng quan tài ở trong đó. Không thấy người đâu. Chùa Phật Lai không phải hai thánh mà là ba thánh. Mẫu thân tuy là chưa xuất gia, công phu tu hành người xuất gia cũng không bằng. Ở vào thời đại này, làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem, chúng ta còn có thể không tin sao? Ngày nay, thật nếu không có pháp môn vi diệu như vậy, phàm phu làm sao có thể thoát khỏi điện nghiệp sanh tử này? Mà đến bờ giác là việc không thể nào. Chúng ta xem thấy cái đĩa này, xem thấy văn tự báo cáo, có thể không động tâm sao? Chân thật có cảm động thì liền có hành vi, có hành động, ta thật làm. Vạn duyên buông xả, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, là một đại sự ở ngay trước mắt chúng ta. Chính mình phải hạn định thời gian cho chính mình. Bao lâu? Tôi tin tưởng 1 năm là đủ rồi. Ngay trong 1 năm, có một nguyện cầu, chính là cầu thấy A-di-đà Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói được rất hay: ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Thấy được Phật, tâm liền định. Chưa thấy được Phật, tâm không thể định. Thấy được Phật, tâm liền định. Thấy được Phật, phải thật không muốn ở cái thế gian này nữa. Còn có thỏa mãn, có thể yêu cầu Phật. Thỏa mãn con không cần, con muốn đi trước. Phật rất từ bi, người như vậy rất nhiều, rất nhiều, vô cùng nhiều, đều là thấy Phật xả thọ vãng sanh trước. Chúng ta có thể làm đến được, lưu lại thế gian. Vì thì giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Phật bảo ngài lưu lại. Lưu lại làm cái gì? Biểu pháp, làm ra tấm gương cho người niệm Phật xem. Không phải sự việc này, không có lý do nào khác để trụ thế. Không có lý do. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô